chúng ta đừng có nghĩ rằng những cái lễ hội ấy nó không đem lại cái giá trị gì. Nó chỉ là vui là chính, không phải đâu. Cha ông của chúng ta không có cái gì không nghiên cứu kỹ mà tổ chức cả. Chúng ta biết rằng đất nước chúng ta là một quốc gia nó có cái địa lý nó đặc biệt. Cho nên là một số các nước lớn là gì? Họ luôn luôn họ dòm ngó và muốn thôn tính. Mà đặc biệt là thế kỷ 21 này nữa. Phát triển kinh tế vân vân thì phần lớn nó kinh tế công nghiệp, nông nghiệp vân vân nó làm ra thì nó thì phải đi bằng hàng, đi bằng đường gì? Đường thủy, đường biển là chính. Mà Việt Nam của chúng ta thì đất nước chạy dài hình chữ S thì gần như là từ Bắc chí Nam 70-80-90% diện tích chiều dài của chúng ta là gì? Là biển. Cho nên một số quốc gia họ lăm le dòm ngó. Chính vì vậy mà đất nước của chúng ta từ mấy ngàn năm trước cho đến nay, lúc nào chúng ta cũng phải cảnh giác đến cao độ. Cảnh giác thôi vẫn chưa đủ các quý vị, mà phải có cái sự đoàn kết, sự hòa hợp ở dân tộc. Cho nên chính vì vậy cha ông của chúng ta ngàn xưa, vì sao mà mở nhiều cái lễ hội như thế? Chính là để cho trai tráng dân làng thường gặp nhau, ít nhất mỗi năm cũng có một lần hội làng. Và chúng ta thấy lễ hội ngày xưa có cái nét đẹp truyền thống, đó gì? Lễ vật. Họ có cái gì? Hội đấu vật đó. Đấu vật, rồi các trò mà nó, trò chơi liên quan đến sức mạnh như là đẩy gậy, bắn cung. Bây giờ thì nhiều cái trò chơi bắn cung nó nguy hiểm thì họ nhiều nơi bỏ đi rồi. Nhưng ngày xưa vì sao bắn cung? Vì đấy cũng là để khơi dậy gì? Cái tinh thần yêu nước và học võ. Bắn cung, đẩy gậy và đấu vật, đấu các môn võ cổ truyền dân tộc để khơi dậy cái tinh thần thượng võ của dân tộc của chúng ta. Thứ nhất là để rèn luyện sức khỏe. Thứ hai là khi không may đất nước có chiến tranh loạn lạc thì sẵn có những người mạnh khỏe đấy rồi, trai tráng đấy rồi, có thể cầm gươm đao giáo mác để chống giặc ngoại xâm ngay được. Cho nên các lễ hội nơi nơi đều được tổ chức. Nó đấy là nét đẹp và văn hóa. Mà cho đến cái thế kỷ 21 này rồi, chúng ta biết là sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già vĩ đại dân tộc của đất nước Việt Nam chúng ta, thành lập Liên đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta biết là Đảng Cộng sản thì ngày xưa khi mà mới thành lập, do lúc đó còn chiến tranh, nghiên cứu quan điểm tư tưởng của Marx Engels nó chưa gì, nó chưa thấu đáo, và cho là gì, đảng là gì, Đảng Cộng sản là vô thần, theo chủ nghĩa vô thần. Chính vì vậy chúng ta thấy đất nước Việt Nam chúng ta trải qua một cái thời gian nó mất vài năm bài xích tôn giáo, bài xích những cái văn hóa truyền thống của dân tộc, của đất nước. Chính vì vậy mà có mới có cái chuyện là phá đình, phá đền, phá chùa, phá miếu, ngăn cấm mà tăng ni xuất gia, ngăn cấm những người theo đình đền miếu mạo, kể cả đình đền miếu mạo cấm luôn. Không chỉ chùa đâu mà đình đền miếu mạo cũng phá luôn, phá nhiều tỉnh từ cái mạn Nghệ An, Thanh Hóa là gần như là phá trắng ấy. Ra tới, bắt đầu ra tới Ninh Bình, khu vực Hà Tây, Hà Nội chúng ta cũng, và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ chúng ta cũng nhiều tỉnh đã và đang bắt đầu phá rồi. Nhưng mà May là lúc đó chúng ta kịp sửa sai, dừng lại. Không có là những cái ngôi đình, ngôi đền, ngôi miếu, ngôi chùa cổ kính hàng nghìn năm, gần 2.000 năm lịch sử thì chắc thành cho bụi hết, thành phế tích hết rồi. Bây giờ chắc là chẳng còn cái gì nữa. Đấy là những cái giai đoạn lịch sử. Mãi đánh giặc quá chúng ta hiểu lầm. Sau này thắng giặc rồi mới có thời gian để nhìn nhận lại, để nghiên cứu kỹ thì mới thấy rằng tôn giáo và văn hóa tín ngưỡng của dân tộc nó có cái lợi ích của tôn giáo có lợi ích của tôn giáo, văn hóa tín ngưỡng của dân tộc có văn hóa tín ngưỡng của dân tộc. Thế nào là tôn giáo? Tôn giáo ví dụ như là gì? Ví dụ như đạo Phật này cũng được người ta cho là tôn giáo. Thực sự Phật giáo không phải là một tôn giáo đâu. Tôn giáo là một nền giáo dục. Nhưng mà khi mà Phật giáo truyền bá đến các quốc gia, nó theo cái văn hóa quốc gia đó. Cho nên bây giờ Việt Nam chúng ta cũng như một số quốc gia trên thế giới cho Phật giáo là một tôn giáo. Thì thôi thì nói nó Phật giáo là một tôn giáo nó cũng không sai. Mà bảo Phật giáo là một tôn giáo hoàn toàn á thì nó cũng chẳng phải là đúng. Nhưng bây giờ chúng ta bảo là tôn giáo là một nền giáo dục. Thì giáo dục thì làm gì có nghi lễ, có cúng bái, có cầu nguyện. Đấy. Cho nên là bảo là Phật giáo bảo là chỉ là giáo dục thì làm gì có nghi lễ, có cúng bái, có cầu nguyện. Giáo dục thì chỉ dạy học thôi chứ, dạy thiền thôi chứ, dạy kinh luận luận thôi chứ. Đấy. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đây thì Việt Nam chúng ta xếp Phật giáo vào là tôn giáo thì nó cũng không phải là sai. Nhưng mà có một số các vị hòa thượng, các vị đại sư, đặc biệt như là hòa thượng Tịnh Không lúc còn tại thế, cụ nói Phật giáo không phải là một tôn giáo, Phật giáo là một nền giáo dục. Và cũng có một số vị pháp sư trên thế giới cũng chủ trương là Phật giáo không phải là một tôn giáo, Phật giáo là một nền giáo dục. Và cũng được rất nhiều người tán thành. Nhưng ở Việt Nam chúng ta nói Phật giáo là một tôn giáo thì cũng không có sai. Vì Phật giáo Việt Nam chúng ta có gì? Có lễ nghi, có cúng bái, có cầu nguyện. Mà có lễ nghi, có thờ phụng, cúng bái, cầu nguyện đấy là tôn giáo rồi. Đấy, nghi lễ là nghi lễ tôn giáo rồi. Đấy. Đấy, xin thưa các quý vị, tôn giáo nó cũng có cái lợi ích của tôn giáo. Ví dụ như đạo Phật Việt Nam chúng ta có rất nhiều chùa, nhiều vị tăng ni xuất ra tu hành, thường là hướng dẫn nương vào giáo lý của Đức Phật, lấy giáo lý của Đức Phật để hướng dẫn cho nhân dân, cho các tín đồ Phật tử biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tin sâu nhân quả, và đặc biệt là trung thành với Tổ quốc. Tu gì thì tu, làm tăng ni hay làm Phật tử thì vẫn phải nghĩ đến tứ trọng ân. Trong tứ trọng ân mà chúng ta thường đọc tụng hàng ngày, đó là có một cái ân là gì? Ân quốc gia. Ân thứ nhất là ân trời đất. Ân thứ hai là ân quốc gia. Ân thứ ba là ân sư trưởng, phụ mẫu. Và ân thứ tư chính là ân gì? Đàn na tín thí. Đấy, nghi lễ của Phật giáo Việt Nam chúng ta ở khu vực phía Bắc. Thì khu vực phía Nam và miền Trung thì thầy không biết là nghi lễ các hòa thượng, các quý thầy có hay Phật tử tăng ni hay có hay đọc thế không. Nhưng mà ở miền Bắc chúng ta, cái khóa lễ Di Đà, Quân Tu hay là tụng các kinh, thì chúng ta thấy vào khóa lễ chính, nghi lễ đặc biệt là trong kinh Di Đà, Quân Tu cái phần tụng hết kinh xong bắt đầu chú vãng sinh bát nhã tán Phật niệm Phật. Niệm Phật xong chúng ta có lễ gì? Có lễ tạ. Lễ tạ xong thì cái đoạn cuối thì của lễ tạ thì thường là có lễ gì? Có bốn cái lễ. Một cái lễ là quốc, lễ thứ nhất là bốn cái lễ để tri ân, gọi là tứ ân đó. Tứ ân là ân thứ nhất là gì? Thiên địa phú tái tri ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Có nghĩa là thiên địa phú tái tri ân đấy là nhờ cái ân của trời đất che chở, mưa thuận gió hòa. Đấy. Nhờ có trời đất che chở, mưa thuận gió hòa cho nên chúng ta mới gì? Mới có mùa màng bội thu, mới được cơm no áo ấm, mới có không gian để thở, có ngày có đêm. Ngày thì làm, đêm thì nghỉ, nhưng cũng có người thì ngày thì nghỉ, đêm thì làm, vân vân. Xã hội bây giờ thì nó cũng lộn tùng phèo cả lên. Bây giờ có những nơi họ làm cả đêm mà. À, ban ngày thì ngủ khò ra, ban đêm thì phải đi làm. Đấy. Thì thôi, cái đấy thì nó cũng là cái cá biệt thôi. Đấy, chúng ta thấy. Đấy. Nhờ ơn trời đất. Cho nên chúng ta mới có chỗ để nương nhờ. Đất thì là nơi để chúng ta gì? Làm nhà, làm cửa. Đất là nơi cho chúng ta trồng lúa, ngô, khoai, sắn, hoa màu, cây cối, vân vân, để làm lương thực, mới có lương thực, thực phẩm để sống qua ngày, đoạn tháng, vân vân. Chính vì vậy cho nên người học Phật và tu Phật chúng ta phải nhớ đến cái ơn đầu tiên, ơn cao nhất, đó là ơn trời che đất chở. Nay đối trước Tam Bảo Phật tiền đỉnh lễ Đức Phật A Di Đà để cầu nguyện cho trời đất được mưa thuận gió hòa. Đấy là ân thứ nhất. Ân thứ hai là gì? Là quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thuần dụng tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Cái từ quốc gia này nhá, xin thưa các vị, là mới sửa lại thôi. Mới sửa lại sau năm 1945 thôi. Thì chúng ta biết trước năm 1945, đất nước của chúng ta còn ở trong cái giai đoạn mà thời gì? Thời phong kiến và thời Pháp gì? Pháp thuộc. À, đúng không? Đấy, cho nên cái lúc đó là gì? Là đọc là gì? Trong kinh Phật lúc đó là gì? Quốc vương ngự trị tri ân, thủy thổ thuần dụng tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Quốc vương ngự trị là gì? Ngày xưa, thời phong kiến ngày xưa họ cho rằng tất cả con dân đất nước, từ cây kim ngoạn cỏ, chim con cá cho đến con thú con người ở trong một quốc gia này đều là dưới quyền quản lý của vị quốc vương, tức là vị vua ở trong đất nước đó. Cho nên ngày xưa chúng ta là vua cho sống thì được sống, vua bảo chết thì phải chết, là như thế. Quyền lực của ông vua ngày xưa là khủng khiếp lắm các quý vị. Đấy. Cho nên cái ân thứ hai là ân gì? Ân quốc vương. Tức là ân vị vua đã ban cho chúng ta gì? Đất cát để canh tác, để xây dựng nhà cửa, để phát triển kinh tế, sinh sống, vân vân, nghề nghiệp. Đấy. Ân thứ hai là ân gì? Ngày xưa đọc là quốc vương ngự trị tri ân. Nhưng sau khi đất nước chúng ta vào ngày bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm 1945? Ngày bao nhiêu? Chúng ta còn nhớ ngày quốc khánh của Việt Nam không? Bao nhiêu nhỉ? Mồng 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già vĩ đại kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta đã đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, tuyên bố và khai sinh ra nước gì? Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay chính là nước gì? Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Chúng ta nhớ nha, ngày xưa bác thành lập nước là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhá. Và sau này, mãi sau này mới đổi thành nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam như ngày nay các quý vị. Đó, và từ ngày đó, miền Bắc chúng ta do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Còn ở miền Nam, sau này là lấy từ vĩ tuyến mười mấy nhỉ? 17 đúng không? Miền Nam trở vào thì do chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Trong kia là chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài mình thì nước gì? Nước gì? Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đúng không? Trong kia là nước Việt Nam Cộng Hòa. Nó bỏ chữ dân chủ đi. Nó lập lờ, nó muốn định lập lờ đánh lật con đen cái kiểu như thế. Và nếu mà gì? Mình mà không mạnh á, nó thắng một cái là gì? Nó bỏ, nó sai nhau có hai chữ thôi. Đấy. Chúng ta thấy. Sau ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, bác tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Thì chỉ một thời gian sau thôi, tất cả kinh sách của các hệ phái Phật giáo Việt Nam chúng ta ở khu vực phía Bắc, từ vĩ tuyến 17 trở ra, kinh sách cái phần ân thứ hai đó được sửa lại, không đọc là quốc vương ngự trị chi ân nữa, mà lúc đó đọc là gì? Quốc gia. Đó, quốc gia đầu tiên là quốc gia ngự trị chi ân. Đó. Và sau này đọc đất nước thì sau này đi, mà từ sau này, từ sau năm 1981 Phật giáo Việt Nam được thành lập đó, lúc đó đất nước chúng ta đã hoàn toàn giải phóng sau 30/4/1975 rồi các quý vị. Đất nước chúng ta sau này cũng đổi thành nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam rồi. Cho nên kinh sách Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ thống nhất cái phần lễ tạ đó, lễ tổng lễ tạ đó đều là gì? Quốc gia xã hội tri ân. Đấy. Ngày xưa vua thì đọc là quốc vương ngự trị tri ân. Bây giờ thì quốc gia xã hội tri ân. Vì sao lại quốc gia xã hội tri ân? Vì đất nước Việt Nam chúng ta do Đảng lãnh đạo và chỉ đạo các công việc lớn của đất nước, hoạch định các việc lớn của đất nước, từ xây dựng kinh tế, an ninh, ổn định chính trị vân vân, an ninh kinh tế chính trị vân vân đều là do Đảng gì gần như là gì? Hoạch định và lãnh đạo chỉ đạo toàn phần. Còn các cơ quan chính quyền là các cơ quan gọi là hành pháp và tư pháp cái gì gì đó thôi. Quốc hội là cơ quan gì nhỉ? Quốc hội mình Việt Nam gọi là, Việt Nam gọi là cơ quan gì? Lập pháp. Chính phủ gọi là cơ quan hành pháp. Đấy, nhưng tất cả cũng đều dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng hết. Vì tất cả những lãnh đạo cấp cao đó đều phải là đảng viên. Đấy. Cho dù ông chủ tịch xã không là đảng viên cũng không được làm chủ tịch xã. Đấy. Bí thư đảng ủy xã thì đương nhiên phải là đảng viên rồi. Kể cả ông bí thư chi bộ, bí thư khu phố cũng phải là đảng viên. Không phải là đảng viên thì không được bầu vào cái cương vị lãnh đạo cao nhất đấy. Cho dù là ông bí thư chi bộ thôn cũng phải là đảng viên. Vì đảng chúng ta gần như lãnh đạo chỉ đạo toàn phần. Cho nên á, chúng ta thấy đất nước chúng ta là theo chế độ là gì? Xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy mà trong kinh Phật cái lễ tạ đó, lễ tổng lễ tạ đó phải cũng được đọc là gì? Quốc gia xã hội tri ân. Đấy, tức là quốc gia là chỉ đất nước, và xã hội là chỉ cho cái chế độ của đảng nhà nước, chế độ lãnh đạo của đất nước chúng ta trong giai đoạn này. Đó. Đây là ân thứ hai. Ân thứ ba là ân gì? Phụ mẫu sư trưởng, giáo huấn tri ân. Đấy. Ân sư trưởng phụ mẫu. Đấy. sư trưởng giáo huấn tri ân phụ mẫu sinh thành tri đức đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. À, và cái ân thứ tư là ân gì? Thập phương đản na tín thí tri ân. Cái ân này là chỉ cho những người xuất gia nha các thầy. À, thì phải nhớ cái ân thứ tư là ân thập phương đản na tín thí, từ cây kim, từ chén nước, từ bát cơm, hạt gạo, vân vân. Tất cả đều là do gì? Sự cung cấp và cúng dường của thập phương đản na tín thí, tức là các Phật tử, các quý vị đó. Thậm chí không phải là Phật tử, chưa phải là Phật tử, thiện nam tín nữ họ đến chùa, họ cúng cân gạo hay cúng yến gạo hay là cúng giọt dầu nén hương lên trên ban Phật, ban thờ chẳng hạn. Thì các thầy lại tích cóp, lại nhoan nhấp cái giọt dầu nén hương họ để lên trên tam bảo bỏ hòm công đức đó để làm các công việc Phật sự hàng ngày cho chùa. Cho nên các sư phải tu tập được bao nhiêu công đức, phải nhớ đến bốn cái ân đấy để hồi hướng, nhằm là tri ân báo ân vậy. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, Phật giáo, tôn giáo, nó có cái lợi ích của tôn giáo. Ngoài cái việc hồi hướng tri ân công đức bằng sự tu tập chính pháp, chỉ trai giữ giới, tu học ba món tư lương giới định tuệ vân vân đó rồi, đem công đức đấy để hồi hướng tứ ân. Ngoài ra còn tổ chức các khóa tu, các khóa giảng để hướng thiện cho các Phật tử, khuyến khích động viên các Phật tử tu gì thì tu, làm gì thì làm, phải nghĩ đến gì? Nghĩ đến quốc gia xã tắc, nghĩ đến sự thái bình thịnh trị mà mình đang có, nghĩ đến công ơn của các bậc tiền nhân đã hy sinh xương máu để đem lại cái nền hòa bình, độc lập, tự chủ cho chúng ta đang được hưởng thụ bây giờ. Xin thưa các quý vị, không biết các chùa khác như thế nào, thầy cũng chưa nghiên cứu kỹ, kia chưa nghiên cứu sâu, chưa nghiên cứu rộng. Nhưng chùa Khai Nguyên của chúng ta, đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, mỗi một năm thường là mở khá nhiều khóa tu, đặc biệt là các khóa tu cho các bạn sinh viên và các cháu học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 và khóa tu mùa hè. Mỗi khóa tu mùa hè như thế có khoảng 1.000 hoặc 1.500 cháu một khóa, mở trong vòng một tuần. Sau một tuần tham dự, đại đa số các cháu, các con của các Phật tử, các con các cháu của các Phật tử và những người chưa phải là Phật tử, họ cũng gửi con đến chùa để tham dự khóa tu mùa hè. Đại đa số các cháu nó tham dự một khóa tu 7 ngày như vậy, nó thay đổi rất là nhiều, nó ngoan hơn rất là nhiều, nó hiếu thảo với ông bà, với bố mẹ hơn rất là nhiều, nó hòa thuận với anh chị em trong gia đình hơn rất là nhiều, nó tôn trọng các thầy cô giáo hơn rất là nhiều. Và đặc biệt, ý thức của các con, các cháu tham dự khóa tu, nó thể hiện rõ ràng thông qua cuộc sống chỉ sau có 7 ngày thôi các quý vị. Cho nên tôn giáo cũng có gì? Cái sự đóng góp riêng của tôn giáo cho cái sự nghiệp phát triển tốt đẹp chung của đất nước, của dân tộc các quý vị. Còn là văn hóa của dân tộc cũng có gì? Cái nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc. Có một số các vị sư thì nói rằng đi tu rồi thì không được lễ thánh, không được đến đình, không được đến đền, không được đến miếu. Mình là sư mà còn đi đến đình, đến đền, đến miếu để lễ thánh. Sư là gì? Là thầy của trời người. Sư chỉ có lễ Phật nữa, ngoài Phật ra không lễ ai. Quan điểm đấy thầy thấy cũng chưa hoàn toàn là đúng. Vì chúng ta biết là Đức Phật ngày xưa còn tại thế, khi còn tại thế, khi mà gì, ngài đến cung đình, đến triều đình để độ cho ông vua, vua cung kính lễ ngài thì ngài cũng đứng trang nghiêm để chắp tay và thậm chí còn hơi cúi mình để đáp lễ lại các vị vua kia mà. Và chúng ta biết trong kinh Nikaya hoặc là kinh Hàm đều có ghi một lần là Đức Phật sau khi đi khất thực xong rồi trên đường trở về tinh xá, ngài nhìn thấy bộ xương khô, ngài còn đỉnh lễ bộ xương khô đó ba lễ cơ mà. Tôn giả A Nan hỏi tại sao Đức Phật là một bậc trí chân đẳng vô thượng chính giác rồi, làm bậc thầy của trời người rồi, chứ từ trước đến nay con chỉ thấy người lễ Phật, chứ tự nhiên hôm nay con lại thấy Phật lễ gì, lễ bộ xương khô, không hiểu vì sao. Về tới tinh xá, Đức Phật tụ trai xong, đến giờ thính pháp, Đức Phật mới nhóm họp tăng chúng mới nói với Tôn giả A Nan. A Nan ông chỉ thấy đó là bộ xương khô, nhưng mà đối với Như Lai, Như Lai thấy gì, bộ xương khô đó không phải một bộ xương khô bình thường, mà bộ xương khô đó Như Lai thấy nhiều đời nhiều kiếp về trước, bộ xương khô đấy có kiếp đã từng là gì, là cha ta, có kiếp đã từng là mẹ ta, có kiếp đã từng là gì, vợ ta, có kiếp đã từng là con ta, có kiếp đã từng là gì, quyến thuộc của ta. Chúng ta thấy Đức Phật nói qua đó thì chúng ta thấy Đức Phật nói về nhân quả, nói về luân hồi đó các quý vị. Cho nên chúng ta kiếp này có thể làm sư, nhưng mà đừng có nghĩ rằng chúng ta làm sư là gì, là không phải lễ ai, chỉ có lễ Phật thôi. Làm sư chắc gì đã ngon, chắc gì đã tu hành làm bậc cao tăng đắc đạo đâu mà đã chưa gì đã bảo làm sư, cho nên không được đến đình, không được đến đền, không được đến phủ, không được đến miếu, không được lễ thánh, không được vái thánh. Xin thưa các quý vị, những vị thánh được thờ ở trong, phần lớn được thờ ở trong đình, trong đền, trong miếu, trong phủ ấy là gì? Là những vị anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước, chính là cha ông của chúng ta. Xét theo như câu chuyện lúc nãy thầy nói Đức Phật lễ bộ xương khô đấy, biết đâu những vị được thờ ở trong đền, trong phủ, trong miếu đó có những kiếp đó là gì, là cha ta, là mẹ ta, là người thân của chúng ta. Cho nên cho dù là một vị xuất gia tu hành đến trước đền, trước phủ, trước miếu, những nơi thờ các vị anh hùng dân tộc hay là kể cả thành hoàng làng, cũng chẳng có ngại gì mà chắp tay cúi xá một cái. Xin thưa các quý vị, vị khác thì tôi không biết thế nào, nhưng riêng tôi đến bất cứ ngôi đình, đền, miếu mạo nào, tôi đều trang nghiêm chắp tay, tôi xá các ngài thành kính cũng như xá Phật. Vì trong tôi không nhìn thấy các vị đó là gì, là tà đạo, không nhìn thấy là tà thần, mà trong tôi chỉ nhìn thấy các vị đó là những vị anh hùng dân tộc, nhìn thấy những người có ân với quốc gia, tức là có ân với gì, với chính mình. Và chúng tôi lại còn nhìn thấy những vị đó có thể những kiếp trước là gì, là cha mình, là mẹ mình, là thân bằng quyến thuộc của mình, vân vân và vân vân. Cho nên mình cung kính, mình xá chào các ngài đó có thiệt đi đâu đó. Thậm chí các Phật tử chào mình mà mình không vội, mình còn chắp tay, mình cúi, mình xá chào lại các Phật tử cơ mà, có sao đâu. Huống chi là các bậc gì được nhân dân họ tôn là gì, là thần, là thánh, là thành hoàng làng, vân vân. Nhỏ thì là gì, là thành hoàng làng, vừa vừa thì là gì, là thần, còn lớn hơn nữa thì gì? Là thánh. Ví dụ như Đức Thánh Tản Viên, được người dân Việt Nam chúng ta suy tôn, tôn xưng là gì, là vị đệ nhất phúc thần trong tứ thánh tứ bất tử của Việt Nam. Tức là trong bốn vị thánh thì Đức Thánh Tản Viên là đứng đầu, thứ hai là Đức Thánh gì, Đức Thánh Gióng, có công đánh giặc Ân ở thời vua Hùng thứ sáu. Thứ ba là Đức Thánh gì? Chữ Đồng Tử. Và thứ tư là Đức Thánh gì? Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Chúng ta nhớ khi mà chưa có Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh nhé, thì đất nước Việt Nam chúng ta vẫn có bốn vị thánh bất tử. Và vị thánh thứ tư đó không ai khác, đó là một vị thiền sư. Đó chính là thiền sư gì? Thiền sư Từ Đạo Hạnh ở chùa Thầy ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội chúng ta bây giờ vậy. Đó, trước khi Thánh Mẫu xuất hiện thì Việt Nam chúng ta trong cái tục thờ thần điện ở Việt Nam chúng ta vẫn có bốn vị thánh bất tử, và vị thánh thứ tư đó chính là Đức Thánh chùa Thầy. Ngài chính là gì? Thiền sư Từ Đạo Hạnh ở thời kỳ nhà Lý.